Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Mối liên hệ cha con. Trong sinh hoạt thường ngày, mẹ có vẻ gần gũi với con cái hơn người cha. Sách vở cũng thường nói về tình mẹ với con cái nhiều hơn tình cha. Nhưng không vì thế mà mối liên hệ giữa cha và con cái ít sâu nặng hơn. Và dẫu sống trong thời đại nào, thì tấm lòng của cha mẹ vẫn trông đợi con cái nên người, mong cho con cái biết quan tâm đến tấm lòng, đến mong ước của cha mẹ, biết thuận phục, biết chu toàn trách nhiệm, là cha mẹ vui lòng. Bài học hôm nay nhắc về gương mẫu của Chúa Giê-xu trong mối liên hệ với cha trên trời và với người cha dưỡng dục là ông Joseph. Xin cùng xem Phúc âm Luca chương 3 câu 21 đến câu 23. Và khi hết thảy dân chúng đều chịu phép báp têm, Đức Chúa Giê-xu cũng chịu phép báp têm. Ngài đang cầu nguyện thì trời mở ra, Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài, lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Khi Đức Chúa Giê-xu khởi sự làm chức vụ mình, thì Ngài có độ 30 tuổi. Theo ý người ta tin, thì Ngài là con Joseph, Joseph con Heli. Đọc thật kỹ những câu kinh thánh trên đây, chúng ta nhận ra khi đến thế gian trong thân phận con người để thi hành chương trình cứu chuộc nhân loại theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu đã luôn sống trong mối liên hệ mật thiết với Cha trên trời. Và đồng thời, Ngài cũng làm tròn bổn phận của người con trong gia đình ông bà Joseph là người cha được Đức Chúa Trời dùng để dưỡng nuôi Ngài. Thứ nhất, cha trên trời. Cụm từ Đức Chúa Giê-xu cũng chịu phép báp têm cho biết Chúa Giê-xu gương mẫu trong mọi lễ nghi luật lệ của người Do Thái. Chúa Giê-xu không cần phải thi hành nghi thức này vì Ngài là con Đức Chúa Trời. Cả ông Joseph và bà Marie đều ghi nhớ lời thiên sứ, cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Theo Phúc âm Luca chương 1 câu 35. Chúa Giê-xu thực hành nghi thức báp têm để dân chúng hiểu rằng Ngài tôn trọng mọi luật pháp đến từ Đức Chúa Trời. Ngài tôn kính cha qua sự vâng lời. Tiếp đến là cụm từ Ngài đang cầu nguyện. Không chỉ chịu báp têm mà Chúa Giê-xu còn cầu nguyện với Cha trên trời. Người Do Thái quen thuộc với việc cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời. Thậm chí, họ thực hành như một thói quen hơn là bước vào mối liên hệ với Cha trên trời. Như có lần Chúa Giê-xu đã đề cập trong Phúc âm Luca chương 18 câu 9 đến câu 14. Khi Chúa Giê-xu cầu nguyện thì trời mở ra. Điều này xác chứng mối liên hệ của Chúa Giê-xu và Cha trên trời được Cha đẹp lòng qua lời của Cha trên trời. Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Khi Chúa Giê-xu hạ mình làm người để thi hành chương trình cứu rỗi cho nhân loại, Ngài vẫn ưu tiên giữ mối liên hệ mật thiết với Cha trên trời và được Cha vui lòng. Ngày nay trong mỗi gia đình Cơ Đốc không xa lạ gì với cụm từ Cha trên trời khi cùng nhau cầu nguyện chung. Thế nhưng mối liên hệ với Ngài có thực sự quan trọng và là ưu tiên trong đời sống hay không, lại là việc cần phải nhìn lại và suy ngẫm mới có câu trả lời chính xác. Trong tư cách là người nhà của Đức Chúa Trời, theo thư Ê-phê-sô chương 2 câu 19, mối liên hệ với Cha trên trời đang gắn bó mật thiết hay hời hợt lãng quên. Một tín hữu nọ rất giàu có, thường xuyên dâng hiến cách rời rộng nhiều người biết mặt biết tên. Lần nọ, băng thăm viếng đến tặng lịch năm mới cho mỗi gia đình tín hữu. Lúc đến thăm gia đình của tín hữu này, ông ta tiếp đón niềm nở, câu chuyện rôm rã. Sau đó có một người xin được cầu nguyện cho gia đình ông. Ông liền trả lời, xin cảm ơn, nhưng tôi nghĩ chắc không cần thiết đâu. Vì cứ mỗi năm một lần vào lúc giao thừa, tôi lên sân thượng yên tĩnh cầu nguyện với Chúa một lần đủ cả rồi. Nếu gặp người tín hữu này, chúng ta muốn có ý kiến gì không? Dĩ nhiên chúng ta đều hiểu rằng mối liên hệ với Cha trên trời cần được xây dựng liên tục cho đến khi gặp Chúa trong vui mừng. Ma quỷ cũng thường xuyên tạo cơ hội khiến chúng ta sao lãng việc này bằng những bận rộn, những tính toán gấp gáp, những nặng nhọc lo toan mỗi ngày, những nỗi niềm trăn trở trong thất vọng, buồn đau. Một bà nọ có đứa cháu gái mà bà rất thương quý. Ngày kia cháu bị tai nạn chết cách bi thảm. Người chung quanh nghĩ rằng qua việc đau lòng này chắc bà chẳng thể làm chiến sĩ cầu nguyện nữa đâu. Ấy vậy mà bà vẫn trung tín giữ mối tương giao với Chúa đều đặn. Có người hỏi, đau lòng quá mà còn tiếp tục cầu Chúa nữa sao? Bà đáp, nếu không tiếp tục giữ mình trong mối liên hệ với Chúa còn đau lòng hơn, chẳng có sức để vượt qua tuyệt vọng đâu. Bẵng đi một thời gian, có người đến gặp bà cụ. Bà cụ ơi, con đã tuyệt vọng, không muốn cầu nguyện, không muốn tin cậy Chúa nữa. Nhưng hôm vừa rồi nghe câu trả lời của bà cho mấy người chung quanh, con được thức tỉnh. Về nhà con ăn năn và hứa nguyện, nhất quyết trở lại trong mối liên hệ với Chúa. Tạ ơn Chúa thương xót, Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của con. Tạ ơn Chúa dùng bà khích lệ con qua thái độ tích cực tin cậy Chúa. Cảm ơn mình nhiều lắm. Bà cụ tươi cười bảo, bà chung lời tạ ơn Chúa với con về việc Chúa làm. Mình có Cha trên trời nên chẳng thể tuyệt vọng đâu, phải không con? Thế rồi, hai bà cháu cùng hát với nhau, Cha chúng ta hằng chăm nom gìn giữ bông hồng, Ngài đưa dắt lối cho từng chim nhỏ bé kia. Tôi vững tin Ngài, luôn nhớ thân tôi, Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi. Mỗi ngày, chúng ta gắn bó với Cha trên trời như thế nào? Ngài có vui lòng về cách chúng ta thiết lập và xây dựng mối liên hệ với Ngài hay không? Điều thứ hai, Cha dưỡng dục. Câu 23 ghi, khi Đức Chúa Giêsu khởi sự làm chức vụ mình, thì Ngài có độ 30 tuổi. Theo ý người ta tin, thì Ngài là con Joseph, Joseph con Heli. Và câu 24 đến câu 38 ghi lại bản gia phả đầy đủ chi tiết. Trong suốt 30 năm sống cùng ông bà Joseph, Ngài là anh của các em, theo phúc âm Matthew chương 13 câu 55. Phải chăng trong ngần ấy năm, Chúa Giêsu đã chu toàn trách nhiệm để giúp cha Joseph nuôi các em khôn lớn? Phải chăng Ngài đã làm gương sáng trong việc thuận phục cha mẹ theo phúc âm Luca chương 2 câu 51 để các em noi theo? Trước giả Luca ghi cách cẩn thận, theo ý người ta tin. Hàm ý, mọi người thời ấy nhìn nhận Ngài như một người bình thường. Thế nên, nếu Ngài không phải là một người con vẹn toàn trách nhiệm, là người anh gương mẫu cho các em, khi Ngài rời gia đình để thi hành chức vụ, thì sẽ có những khó khăn nào xảy ra đây? Qua bản gia phả và thời gian dài, Chúa Giêsu sống trong gia đình ông bà Joseph cho thấy Chúa tôn trọng mối liên hệ gia đình. Đức Chúa Trời dùng gia đình dưỡng nuôi để Ngài trưởng thành trước khi vào đời với những trách nhiệm lớn lao hơn. Thế nhưng khi nhìn vào thực trạng ngày nay, không ít những người trẻ chỉ mong mau mau thoát khỏi gia đình, thoát khỏi sự dạy khuyên của cha mẹ để có thể tự do sống và làm mọi điều mình thích mà không gặp sự cấm cản của cha mẹ. Điều này cũng chẳng mới mẻ gì. Vì từ xưa, Chúa Giêsu đã kể câu chuyện người con trai hoang đàn trong phúc âm Luca chương 15 mà nhiều người trong chúng ta đều quen thuộc. Cho đến khi ê chề, tuyệt vọng, mới thèm khát mái ấm để quay về và thú sưng. con đã phạm tội với trời và với cha. Từ lúc ấy mới trải nghiệm hạnh phúc trong tình yêu thương của cha từ mái ấm gia đình. Một cậu sinh viên xa nhà về thành phố học sung sướng nói với bạn: đã bao lâu mong đợi để được tung cánh chim, nay không còn bị hỏi han tra gạn mỗi khi đi về trễ, không còn bị kiểm soát từng ly từng chút. Thật sung sướng làm sao. Nhưng nỗi sung sướng đã không lâu, vì lạ chỗ, tự chăm sóc bản thân chưa tốt, ăn uống thất thường, cậu suy nhược và bệnh nằm cả tuần. Bạn bè thăm hỏi thì cũng giới hạn vì ai cũng bận học hành. Thế rồi, cậu tủi thân vì bệnh, các bạn đi học, nằm nhà một mình, muốn ăn cháo cũng chẳng có. Cậu mới nhớ, hồi còn ở nhà, lúc nào cha mẹ anh chị cũng chăm sóc, mà cậu không một lời cảm ơn. Trái lại còn bực bội, chê bai, trách cứ đủ điều. Dần dần cậu nhớ ra, khi mẹ nhờ giúp việc gì, cũng chẳng làm ngay, mà còn hẹn tới hẹn lui. Anh chị dạy bảo thì ương bướng, chó mèo trong nhà đều là nạn nhân của cậu. Cậu nhận ra, mình thật tệ với gia đình, chẳng biết ơn mà luôn đòi hỏi. Bây giờ, trong cơn bệnh, ở xa gia đình, cậu mới nhận ra. Cậu quyết tâm kỳ nghỉ hè sẽ tìm cách về thăm gia đình và phụ giúp những gì có thể để cha mẹ được vui. Cậu thầm nguyện: Chúa ơi, con học nhiều lần về người con trai hoang đàng, nhưng con luôn nghĩ con không bao giờ giống anh Út hư hỏng đó. Vậy mà bây giờ ngẫm lại, con thấy mình tệ hơn anh ấy nhiều quá. Xin Chúa giúp con, kỳ nghỉ này có thể về thăm gia đình và làm được điều gì giúp mẹ cha trong khi còn có thể. Sau này anh tường thuật trải nghiệm cho nhiều bạn khác và luôn tạ ơn Chúa đã ban cho anh một gia đình, có cha mẹ, anh chị em, mà trước đây đã có lúc anh muốn mau mau rời xa nơi chốn thân thương ấy. Chúa dùng gia đình, tình yêu, sự chăm sóc, kỷ luật để rèn luyện một người. Nếu ngay trong gia đình mà không học hỏi những điều ấy cách chân thành, thì khi vào đời sẽ gặp lắm khó khăn. Cầu xin Chúa ban cho những người làm cha mẹ có tình yêu kiên nhẫn đối cùng con cái trong việc nuôi và dạy. Và xin Chúa ban cho con cái biết yêu quý mái ấm Chúa ban cho để dưỡng dục mình nên người hữu dụng. Có như thế, mấy gia đình chúng ta sẽ không thiếu những lời tạ ơn dâng lên Chúa mỗi ngày. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Rồi thời gian trôi qua đi, còn đâu nữa tháng năm bên gia đình mình. Lòng con luôn trong mong tìm về những phút giây yêu thương ngập tràn. Từng lời mẹ ru khi xưa, lời kinh thánh của cha bên.